là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin đáng chú ý sau đây.
Sáng nay, Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh tổ chức luyện tập lần 2. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu của tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh chủ trì nghị.
Mưa to gây sạt lở và ngập úng tại xã Nậm Khắt, huyện Mù Căng Chải.
Công an tỉnh Yên Bái bắt 120 vụ liên quan đến ma túy. Tiếp đó là ghi nhận về vai trò của các cấp công đoàn trong thời kỳ mới. Những thông tin quốc tế và thể thao đáng chú ý sẽ được chúng tôi cập nhật trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh tổ chức luyện tập lần 2 để tiếp tục tập dượt, rút kinh nghiệm, chuẩn bị tốt cho cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2023. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị còn có đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy, lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh và các thành phần trong khung diễn tập của tỉnh. Phóng viên Đức Tỉnh đưa tin. Phát biểu khai mạc luyện tập diễn tập lần 2, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh nhấn mạnh: các đồng chí bám sát kết luận của ban chỉ đạo tại hội nghị, rút kinh nghiệm sau luyện tập lần 1, nhất là những tồn tại hạn chế đã chỉ ra sau mỗi hội nghị, bảo đảm khắc phục triệt để theo đúng chỉ đạo của Thường trực tỉnh ủy và các đồng chí chủ trì hội nghị. Nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức kỷ luật, tập trung cao độ về mọi mặt, chấp hành nghiêm túc nội quy quy chế luyện tập của ban chỉ đạo và các quy định đảm bảo an toàn khu vực sở chỉ huy, bộ chỉ huy quân sự tỉnh, căn cứ chiến đấu giả định của tỉnh. Tích cực tham gia luyện tập đúng thành phần, đủ số lượng, đảm bảo thời gian theo lịch luyện tập lần 2 của ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ. Từng thành viên khung luyện tập, nhất là các đồng chí tham gia luyện tập các hội nghị cấp tỉnh phải tích cực nghiên cứu, nắm chắc quan điểm đường lối chiến lược về quốc phòng an ninh của Đảng, gắn lý luận về tác chiến khu vực phòng thủ với đặc điểm, điều kiện thực tế của ngành địa phương mình, từ đó vận dụng vào giải quyết các tình huống giả định đang xảy ra trên địa bàn để thực hành vai diễn và tham gia phát biểu ý kiến tại các hội nghị, bảo đảm ngắn gọn, trọng tâm, phù hợp với tình hình thực tế. Lực lượng lễ tân hậu cần phục vụ cần nắm chắc nội dung chương trình, thời gian các hội nghị để đảm bảo đầy đủ, chu đáo, kịp thời cơ sở vật chất, tài liệu và các điều kiện khác trong quá trình luyện tập, nhất là phải bảo đảm thời gian và an toàn khi thực hiện nội dung cơ động vào khu căn cứ chiến đấu giả định. Ngay sau khai mạc, các thành phần trong khung diễn tập đã tiến hành luyện tập theo kế hoạch đề ra. Kết thúc luyện tập, ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh sẽ tiến hành rút kinh nghiệm để đánh giá khách quan toàn diện và chính xác kết quả luyện tập lần 2, làm cơ sở để tiếp tục hoàn thiện các văn kiện, khung diễn tập, phương án tác chiến và các nội dung có liên quan phục vụ luyện tập tổng hợp.
Sáng nay, Bộ Công an và Bộ Quốc phòng vừa tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện Nghị định số 78 của Chính phủ về thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy đối với cơ sở quốc phòng và thông tư liên tịch số 3 của Bộ Công an và Bộ Quốc phòng quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 78. Tin của phóng viên chương trình. Triển khai thực hiện Nghị định số 78 và thông tư liên tịch số 03, Bộ Công an và Bộ Quốc phòng đã luôn duy trì hoạt động hiệu quả và kịp thời khắc phục những nguy cơ xảy ra cháy nổ tại các cơ quan đơn vị và các cơ sở kinh doanh quốc phòng, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế địa phương, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ trong công tác phòng cháy chữa cháy. Trong đó, 10 năm qua, hai bộ đã phối hợp xây dựng gần 1.380 phương án chữa cháy, trên 290 phương án cứu nạn cứu hộ, hướng dẫn trên 8.700 lượt cơ sở thực tập phương án chữa cháy, gần 120 lượt cơ sở thực tập phương án cứu nạn cứu hộ đối với cơ sở quốc phòng. Bên cạnh đó, quan tâm đầu tư trang thiết bị chữa cháy, hai bộ đã phối hợp nghiên cứu khoa học, xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn cụ thể và sản xuất thành công các sản phẩm, phương tiện phòng cháy chữa cháy phục vụ yêu cầu xã hội như quả cầu dập lửa, flycam chữa cháy, dàn phóng dập lửa, phương tiện bay không người lái, nâng cao năng lực hiệu quả trong hoạt động phòng cháy chữa cháy của cơ quan đơn vị. Trong 10 năm, hai lực lượng đã tham gia phối hợp chữa cháy 33 vụ, trong đó 24 vụ do lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ chỉ huy, 9 vụ do lực lượng quân đội chỉ huy. Đối với tỉnh Yên Bái, hàng năm Công an tỉnh Yên Bái và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Yên Bái thường xuyên phối hợp trong công tác tuyên truyền, huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Trong 10 năm qua, hai đơn vị đã phối hợp hướng dẫn các cơ sở quốc phòng tổ chức 17 lớp tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, tổ chức thực tập 15 phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh đã phối hợp tổ chức kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy trên 50 cơ sở quốc phòng và ra quyết định xử phạt một trường hợp với số tiền là 7 triệu đồng. Để tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị định 78 của Chính phủ, hai bộ sẽ thường xuyên rà soát, điều chỉnh, bổ sung và triển khai có hiệu quả các phương án kế hoạch xử lý các tình huống cháy nổ phức tạp trong các cơ sở quốc phòng và các phương án chữa cháy tìm kiếm cứu nạn theo các quy chuẩn, đẩy mạnh tuyên truyền lồng ghép các nội dung kiến thức quốc phòng với công tác xây dựng phong trào toàn dân phòng cháy chữa cháy, phối hợp hướng dẫn các cơ quan đơn vị tổ chức xây dựng, củng cố lực lượng phương tiện phòng cháy chữa cháy tại chỗ, lực lượng dân quân tự vệ đủ mạnh gắn với nâng cao chất lượng công tác huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác phối hợp kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ của hai bộ, phối hợp làm tốt công tác đào tạo huấn luyện diễn tập các tình huống cháy nổ phức tạp, đảm bảo lực lượng phương tiện thường trực sẵn sàng chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.
Thưa quý vị và các bạn, từ đêm 27 đến rạng sáng ngày 28 tháng 7 trên địa bàn huyện Mù Căng Chải đã có mưa to và gây ra lũ quét sạt lở trên một số tuyến đường giao thông trên quốc lộ 32, nghĩa lộ đi Mù Căng Chải, gây tắc đường khiến các phương tiện không thể qua lại được. Tại xã Nậm Khắt, mưa to gây ngập lụt nhiều diện tích hoa màu của nhân dân, ba nhà dân bị sạt lở ta luy. Trước tình hình đó, xã Nậm Khắt đã huy động lực lượng xuống các địa bàn để nắm tình hình và giúp dân di dời đến nơi an toàn.
Trong 2 năm 2022 và 2023, huyện Văn Yên được giao hơn 27 tỷ đồng để phát triển sản xuất nông lâm nghiệp bền vững, trong đó phát triển kinh tế nông lâm nghiệp bền vững gắn với bảo vệ rừng và nâng cao thu nhập cho người dân là 22,4 tỷ đồng, hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị vùng trồng dược liệu quý, thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên 5 tỷ đồng. Trong thời gian tới, huyện Văn Yên sẽ tiếp tục tranh thủ các nguồn lực để phát triển nông lâm nghiệp, xây dựng các mô hình về phát triển kinh tế nhằm phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị, góp phần xây dựng nông thôn mới ở địa phương.
Trong những năm qua, tỉnh Yên Bái đã nỗ lực trong công tác phát triển giáo dục nghề nghiệp. Tuy nhiên, quy mô tuyển sinh và đào tạo của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh mới chỉ đáp ứng được khoảng trên 40% so với tổng số lao động được đào tạo của toàn tỉnh hàng năm. Bên cạnh đó, cơ cấu trình độ đào tạo còn bất cập, đào tạo trình độ cao đẳng trung cấp mới chỉ chiếm 32% trong tổng số lao động qua đào tạo, chưa đáp ứng yêu cầu đào tạo nhân lực chất lượng cao. Tỷ lệ lao động của tỉnh làm việc trong lĩnh vực nông lâm nghiệp còn cao. Để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tỉnh Yên Bái đề ra mục tiêu giai đoạn 2023-2025, bình quân mỗi năm tuyển sinh đào tạo 18.000 người, trong đó trình độ cao đẳng 2.100 người, trình độ trung cấp 3.000 người và sơ cấp dưới 3 tháng 12.900 người. Tỉnh Yên Bái sẽ đẩy mạnh hướng nghiệp, phân luồng, liên thông đào tạo nhằm phát triển quy mô đào tạo, triển khai các giải pháp tăng quy mô đào tạo của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp, đào tạo nghề cho lao động nông thôn, đào tạo lao động cho các doanh nghiệp. Cùng với đó, nâng cao chất lượng hiệu quả đào tạo của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và gắn kết chặt chẽ giáo dục nghề nghiệp với thị trường lao động.
Hiện các doanh nghiệp khai thác đá sử dụng gần 8.000 lao động người Việt Nam và 200 lao động người nước ngoài. Các doanh nghiệp đã chấp hành nghiêm chính sách pháp luật của nhà nước đối với người lao động, như ký hợp đồng lao động, tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Tuy nhiên, việc chấp hành pháp luật về an toàn vệ sinh lao động đối với các doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực khai thác khoáng sản, khai thác đá còn hạn chế. Đã có 3 vụ tai nạn lao động xảy ra ở mỏ đá Liễu Đô, mỏ đá Núi Chuông, xã Tân Lĩnh, mỏ đá tại thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên, làm 3 người chết. Nguyên nhân do người sử dụng lao động chưa thường xuyên kiểm tra giám sát sự tuân thủ pháp luật về an toàn vệ sinh lao động của người lao động chưa được trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng và chưa chấp hành pháp luật về an toàn vệ sinh lao động. Để hạn chế các vụ mất an toàn lao động xảy ra, các doanh nghiệp khai thác mỏ cần đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức và trách nhiệm của cả doanh nghiệp và người lao động trong việc chấp hành các quy định về khai thác khoáng sản, về đảm bảo an toàn lao động, thay đổi công nghệ khai thác, tăng cường phân cấp, phân quyền cho các cấp các ngành, nhất là những địa phương có mỏ đá để tăng vai trò, trách nhiệm trong giám sát hoạt động, kiên quyết đình chỉ khai thác đối với những mỏ hoạt động không phép và trái phép, ngừng cấp giấy phép khai thác với các mỏ đá hết nguồn, không đảm bảo điều kiện an toàn lao động.
Ngày 25 tháng 7, Công an xã Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc bị đối tượng lạ lừa đảo chiếm đoạt một xe mô tô, hai điện thoại di động của người dân. Đối tượng tình nghi không phải người địa phương, giả vờ bắt chuyện làm quen với nạn nhân tạo lòng tin, rồi giả vờ mượn điện thoại xe máy để chiếm đoạt bỏ trốn. Tiếp nhận thông tin, Công an xã Trạm Tấu đã triển khai lực lượng thực hiện các biện pháp nghiệp vụ và khai thác từ hệ thống camera an ninh trên địa bàn tiến hành truy vết đối tượng. Đến ngày 26 tháng 7, Công an xã đã xác định và bắt được đối tượng là Hà Văn Chuẩn, sinh năm 1993, cư trú tại xã Tân Lang, huyện Phú Yên, tỉnh Sơn La. Hiện Công an xã Trạm Tấu và Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trạm Tấu đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.
Từ đầu năm đến nay, lực lượng công an tỉnh Yên Bái đã phát hiện và xử lý 120 vụ với 182 đối tượng phạm tội về ma túy, tăng 16 vụ, 4 đối tượng so với cùng kỳ năm 2022. Lực lượng chức năng đã thu giữ 5,46 kg heroin, 2,2 kg ma túy tổng hợp, hơn 1,2 kg thuốc viện, gần 1 kg cần sa, 9 kg quả thuốc viện tươi, hơn 0,2 kg thảo mộc có tẩm ma túy cùng vật chứng liên quan. Đã khởi tố điều tra 116 vụ, 157 bị can, xử phạt hành chính 1 vụ, 20 đối tượng, đang giải quyết 3 vụ, 5 đối tượng. Bên cạnh đó, lực lượng công an toàn tỉnh còn lập hồ sơ đưa 227 người nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện. Tình hình tội phạm về ma túy cơ bản được kiểm soát, tuy nhiên hoạt động tội phạm ma túy ở các tỉnh giáp danh trên tuyến Tây Bắc tiếp tục gia tăng cả về tính chất và mức độ. Do vậy, lực lượng công an tỉnh đang tiếp tục mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, ngăn chặn nguồn ma túy vào địa bàn, xây dựng các kế hoạch tập trung, lực lượng triệt phá các điểm phức tạp về ma túy và đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua. Thưa quý vị và các bạn, ngày 27 tháng 7, phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh Nga-Châu Phi diễn ra ở Saint Petersburg, Chủ tịch Liên minh Châu Phi đã kêu gọi hòa bình cùng tồn tại giữa Nga và Ukraine. Tổng thống Comoros, đồng thời là Chủ tịch Liên minh Châu Phi Azali, nhấn mạnh cuộc xung đột ở Ukraine kéo dài có thể khiến mối quan hệ đối tác Châu Phi-Nga bị đe dọa. Trong khi đó, Tổng thống Nga Putin cho biết Nga sẵn sàng cung cấp miễn phí ngũ cốc cho 6 quốc gia Châu Phi trong 3 đến 4 tháng tới. Đầu tháng này, Nga tuyên bố sẽ rút khỏi thỏa thuận cho phép Ukraine xuất khẩu ngũ cốc qua Biển Đen. Động thái này một lần nữa dấy lên về một cuộc khủng hoảng năng lượng ở Châu Phi. Tổng thống Putin cũng cho biết Nga tin tưởng Liên minh Châu Phi sẽ có được tư cách thành viên đầy đủ trong nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20 vào tháng 9 tới.
Ngày 27 tháng 7, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã kêu gọi gấp rút hành động chống biến đổi khí hậu, đồng thời nhấn mạnh rằng nhiệt độ kỷ lục trong tháng 7 này cho thấy trái đất đã chuyển từ giai đoạn ấm lên sang kỷ nguyên nung nóng toàn cầu. Phát biểu tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, Tổng thư ký Guterres bày tỏ lo ngại khi nắng nóng gay gắt khắp Bắc bán cầu trong mùa hè khắc nghiệt. Trước thềm hội nghị thượng đỉnh về khí hậu dự kiến diễn ra vào tháng 9 tới, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Guterres kêu gọi các nước phát triển cam kết đạt mức trung hòa carbon sớm nhất vào năm 2040 và đối với các nền kinh tế mới nổi là năm 2050.
Tổ chức Khí tượng Thế giới cho biết trái đất vừa trải qua 3 tuần nóng nhất từng được ghi nhận. Báo cáo của Tổ chức Khí tượng Thế giới nêu rõ nhiệt độ trong 23 ngày đầu tiên của tháng 7 trung bình là 16,95 độ C. Cao hơn nhiều so với kỷ lục trước đó là 16,63 độ C, được thiết lập vào tháng 7 2019. So sánh với những dữ liệu khí tượng từ thiên niên kỷ trước dựa vào vòng cây, dạng san hô và lõi trầm tích biển sâu, các nhà khoa học chỉ ra đây là nhiệt độ trung bình nóng nhất mà hành tinh từng phải hứng chịu trong 120.000 năm qua. Các chuyên gia nhận định thời tiết của tháng 7 phản ánh thực tế khắc nghiệt của biến đổi khí hậu, nhu cầu giảm phát thải nhà kính đang cấp bách hơn bao giờ hết.
Ngày 27 tháng 7, Ngân hàng Trung ương Thổ Nhĩ Kỳ đã nâng cao dự báo lạm phát đến cuối năm 2023 từ 22,3% lên 58%. Thống đốc Ngân hàng Trung ương Thổ Nhĩ Kỳ Erkan cho biết tỷ lệ lạm phát của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tăng trong ngắn hạn do tỷ giá hối đoái và các biện pháp tài chính được thực hiện gần đây. Hiện mức lạm phát của Thổ Nhĩ Kỳ là gần 40%, mức cao nhất trong gần 24 năm. Nhằm kiểm soát lạm phát, ngày 20 tháng 7, Ngân hàng Trung ương Thổ Nhĩ Kỳ đã tuyên bố tăng lãi suất cơ bản thêm 250 điểm lên 17,5%. Đây là tháng thứ hai liên tiếp ở Thổ Nhĩ Kỳ tăng lãi suất cơ bản, song mức tăng vẫn còn thấp hơn nhiều so với kỳ vọng của thị trường. Thưa quý vị và các bạn, cùng với sự phát triển của giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn Việt Nam, những năm qua lực lượng đoàn viên, công nhân viên chức lao động và tổ chức công đoàn các cấp trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã không ngừng phát triển lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng, với trên 44.000 người sinh hoạt tại trên 1.000 công đoàn cơ sở, trực thuộc 13 công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở. Dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào, công đoàn các cấp trong tỉnh luôn thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, người lao động, xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh, đóng góp quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương đất nước. Nhân kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau.
Là công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động huyện Trấn Yên với gần 80 đoàn viên, người lao động làm việc trong các khâu sản xuất, sản phẩm làm gia vị, phục vụ cho xuất khẩu. Thời gian qua, Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Sản xuất và Xuất khẩu Quế Hồi Việt Nam đóng chân trên địa bàn xã Đào Thịnh, luôn làm tốt công tác chăm lo đời sống vật chất tinh thần cũng như bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng, giúp người lao động yên tâm làm việc, gắn bó với doanh nghiệp, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong đó, công ty luôn chú trọng công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, chăm lo sức khỏe, bữa ăn giữa ca cho đoàn viên. Mặc dù thời điểm này đang gặp khó khăn trong việc duy trì vùng nguyên liệu hữu cơ, nhu cầu hàng hóa thị trường giảm mạnh, số lượng hàng xuất bán chỉ đạt 1/3 so với thời gian trước. Giá thành các mặt hàng cũng giảm hơn, lượng hàng lưu kho nhiều. Tuy nhiên, công ty vẫn đảm bảo duy trì công việc, chế độ tiền lương cho người lao động với mức bình quân từ 7 đến 9 triệu đồng một người một tháng. Chị Phạm Thị Nga, đoàn viên công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Sản xuất và Xuất khẩu Quế Hồi Việt Nam nói.
Trong thời gian qua thì công ty và công đoàn cũng rất quan tâm đến cái vấn đề là tiền ốm đau thăm hỏi cho công nhân và các tiền ngày lễ Tết. Và trong các dịp Tết thì cũng có phần thưởng và quà cho chúng tôi. Và chúng tôi cũng rất khấn khởi trong cái công việc và cái những thứ công đoàn dành cho chúng tôi. Với cái sự quan tâm của công ty và công đoàn đối với chúng tôi thì chúng tôi cũng xin hứa là sẽ cố gắng hết sức mình để làm việc thật tốt để không phụ lòng công ty và công đoàn.
Anh Nguyễn Bá Mão, Chủ tịch Công đoàn Cơ sở Công ty Cổ phần Sản xuất và Xuất khẩu Quế Hồi Việt Nam cho biết.
Tạo các điều kiện cho cán bộ công nhân viên trong nhà máy thì thứ nhất liên quan đến việc là về các cái trang thiết bị trong quá trình làm việc đầy đủ về bảo hộ. Thứ hai là quan tâm trong quá trình làm việc, trong có thể là cấp thêm nước mát trong có thời điểm nắng nóng cao điểm, hoặc là vào mùa đông thì cấp thêm các cái đồng phục vào mùa đông. Ngoài các đó ra thì ban chỉ huy công đoàn thì quan tâm đến các chị em phụ nữ cũng như các anh em nam trong các dịp sinh nhật, các dịp tổ chức ngày lễ Tết mùng 8 tháng 3, 20 tháng 10. Và kịp thời ban công đoàn cũng kịp thời động viên các cái trường hợp cán bộ công nhân viên có cái hoàn cảnh khó khăn ở những cái dịp lễ Tết xuân về, và các cái cán bộ công nhân viên có hoàn cảnh xấu trong cái việc mà ốm đau cũng như là đi viện. Thì trong thời gian tiến tới thì ban chỉ huy công đoàn cũng sẽ phối hợp với ban lãnh đạo với công ty để làm sao mà tạo mọi điều kiện cho cán bộ công nhân viên vẫn có đầy đủ công ăn việc làm, và làm sao cái mức thu nhập là vẫn đủ và vẫn đạt cái mức thu nhập hiện tại như cán bộ và các đoàn viên cũng như là các cán bộ công nhân viên trong nhà máy đang có.
Liên đoàn Lao động huyện Trấn Yên hiện có 99 công đoàn cơ sở trực thuộc với gần 6.000 đoàn viên, công nhân viên chức lao động. Xác định công tác đại diện chăm lo bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và người lao động là nhiệm vụ trọng tâm. Hàng năm, công đoàn huyện đã chỉ đạo các công đoàn cơ sở thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức đối thoại với người lao động tại nơi làm việc, đẩy mạnh các chương trình phúc lợi cho đoàn viên công đoàn. Chỉ trong 5 năm, Liên đoàn Lao động huyện đã phối hợp với các công ty doanh nghiệp thực hiện các thỏa thuận hợp tác chăm sóc sức khỏe cho người lao động, với giá trị hưởng lợi trên 500 triệu đồng. Các cấp công đoàn từ huyện đến cơ sở đã chủ động phối hợp với chính quyền đồng cấp, làm tốt công tác thăm hỏi, động viên, trợ cấp cho những công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn, hoạn nạn, các đối tượng chính sách. Hỗ trợ 7 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn làm nhà, mái ấm công đoàn với tổng kinh phí gần 200 triệu đồng. Thăm hỏi tặng quà dịp Tết Nguyên đán cho 1.230 lượt đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá 700 triệu đồng. Nâng cao chất lượng bữa ăn ca cho người lao động, hỗ trợ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, vay vốn phát triển kinh tế từ Quỹ Quốc gia hỗ trợ tạo việc làm, Quỹ Xã hội Công đoàn. Đây là những việc làm có ý nghĩa thiết thực giúp đoàn viên, công nhân, người lao động giảm bớt khó khăn, cải thiện cuộc sống. Ông Nguyễn Trường Sơn, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Trấn Yên, khóa 9 cho biết.
Chúng tôi cũng tìm mọi cách và khai thác mọi nguồn lực để cũng có cái phần kinh phí để chăm lo cho người lao động trong cái dịp Tết đến xuân về, trong cái dịp tháng công nhân. Thế và đặc biệt là quan tâm đến các đối tượng có những hoàn cảnh khó khăn. Cái thứ hai là chúng tôi quan tâm đến đoàn viên công đoàn có những điều kiện khó khăn về nhà ở để đề xuất với Liên đoàn tỉnh hỗ trợ xây dựng mái ấm công đoàn. Thế và một cái nữa là chúng tôi cũng tăng cường đến với các cái doanh nghiệp, thế và các cái cơ quan đơn vị, và cũng có ý kiến với thủ trưởng rồi thì chủ doanh nghiệp sẽ phối hợp cùng với tổ chức công đoàn để chăm lo bảo vệ người lao động.
Với vai trò đại diện chăm lo bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và người lao động, Nhiều năm qua, Liên đoàn Lao động tỉnh đã chỉ đạo các công đoàn cơ sở tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, phát huy vai trò của tổ chức công đoàn, điểm nhấn là các hoạt động hưởng ứng tháng công nhân, tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động, Tết sum vầy. Cùng với kịp thời thăm hỏi, tặng quà, động viên đoàn viên công nhân lao động, Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái còn huy động các nguồn lực hỗ trợ xây nhà mái ấm công đoàn cho đoàn viên công nhân có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Trong 5 năm qua, từ nguồn quỹ xã hội công đoàn, Liên đoàn Lao động tỉnh đã hỗ trợ xây dựng được 99 nhà mái ấm công đoàn cho đoàn viên công nhân lao động khó khăn về nhà ở với tổng số tiền trên 3,2 tỷ đồng. Đây là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần đoàn kết, thương thân, thương ái của tổ chức công đoàn trong việc chăm lo nhà ở cho đoàn viên, công nhân, người lao động. Mỗi ngôi nhà, mái ấm công đoàn được xây dựng và hoàn thành đã tạo động lực giúp công nhân lao động có nơi ở ổn định, yên tâm lao động sản xuất. Anh Lã Ngọc Sơn, đoàn viên công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Xây dựng Giao thông Yên Bái nói.
Là một thành viên của công đoàn cơ sở thuộc Công ty Cổ phần Xây dựng Yên Bái, hôm nay được các cấp lãnh đạo vào trao quà, hôm nay thì em cảm thấy rất là vui và biết ơn những sự quan tâm đóng góp của các cấp lãnh đạo cũng như công đoàn cơ sở các cấp đã hỗ trợ em để có được một căn nhà kiên cố và khang trang như này để có thể ổn định cuộc sống sau này cũng như yên tâm công tác.
Cũng trong 5 năm qua, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức thăm hỏi trợ cấp khó khăn đột xuất, bệnh hiểm nghèo cho trên 5.100 đoàn viên với tổng số tiền 2,3 tỷ đồng. Giải ngân cho hơn 520 lượt nữ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, vay vốn để phát triển kinh tế với tổng dư nợ trên 4 tỷ đồng. Các cấp công đoàn cũng đã tổ chức ký kết chương trình phúc lợi đoàn viên với nhiều đối tác, tạo điều kiện cho hơn 16.800 đoàn viên được hưởng lợi với số tiền trên 4,3 tỷ đồng. Các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, công nhân viên chức, người lao động luôn được đẩy mạnh. Tiêu biểu phải kể đến phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo. Qua đó đã có hàng trăm đề tài nghiên cứu khoa học sáng kiến cải tiến kỹ thuật cấp tỉnh, trên 14.200 đề tài sáng kiến cấp cơ sở được áp dụng vào thực tế, chủ yếu tập trung vào giải pháp, nâng cao năng suất, hiệu quả lao động với số tiền làm lợi ước đạt trên 12 tỷ đồng. Ngoài ra, công tác nữ công đã có nhiều chuyển biến tích cực thông qua các phong trào thi đua, giỏi việc nước, đảm việc nhà, phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc. Công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở được chú trọng quan tâm. Trong 6 tháng đầu năm nay, đã thành lập được 9 công đoàn cơ sở, doanh nghiệp ngoài nhà nước, kết nạp mới được 1.230 đoàn viên. Ông Nguyễn Trương Phát, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái cho biết.
Thời gian tới thì Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái sẽ tập trung vào những cái giải pháp sau. Một là các cấp công đoàn cần thực hiện tốt cái vai trò đại diện bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động và coi đây là nhiệm vụ quan trọng xuyên suốt trong quá trình hoạt động, rồi hướng về cơ sở, chủ động phối hợp tham gia với các cơ quan chức năng giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc trong công nhân lao động như vấn đề việc làm, thu nhập, các chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, vệ sinh an toàn lao động và các thiết chế văn hóa. Hai là tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, gắn liền với việc nâng cao chất lượng hoạt động của mỗi cấp công đoàn. Ba là tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước với nội dung, phương pháp phù hợp với từng loại hình cơ sở, ngành nghề và đối tượng. Thứ tư là chú trọng công tác phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở. Đây là một nhiệm vụ quan trọng, đồng thời xây dựng cái quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp.
Với nhiều cách làm hiệu quả, thiết thực, ý nghĩa, Công đoàn tỉnh Yên Bái đã phát huy vai trò trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới và nguyện vọng của đoàn viên, người lao động. Qua đó tạo động lực để đoàn viên, người lao động yên tâm công tác, gắn bó với cơ quan đơn vị, doanh nghiệp, góp phần nâng cao năng suất, hiệu quả sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy kinh tế xã hội của tỉnh ngày càng phát triển.
Tiếp theo chương trình hôm nay, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay đội tuyển nữ Argentina đối đầu với Nam Phi ở lượt đấu thứ hai vòng bảng World Cup 2023. Lượt đấu đầu tiên hai đội đều thất thủ nên trận đấu rất quyết tâm. Phút thứ 30, Kratlana đã thoát xuống bên cánh phải rồi chuyền ngang cho Moshalo, dứt điểm nhẹ nhàng vào lưới trống. Sau đó vài phút, Kratlana có cơ hội nâng tỷ số thành 2-0 với nỗ lực dứt điểm từ bên cánh trái. Sang đến hiệp 2, thế trận giằng co tiếp tục diễn ra. phút thứ 64, Nam Phi lại bất ngờ có bàn thắng xuất phát từ sai lầm của hậu vệ Antina. Galatasaray có cơ hội rút cận thành và không bỏ lỡ. Tưởng như đại diện tới từ Nam Mỹ đang buông xuôi, nhưng không, họ đã tạo ra thế trận cực kỳ hấp dẫn trong khoảng 20 phút cuối trận. Phút thứ 74, Brown lập siêu phẩm từ vòng cấm địa, bóng căng thẳng vào góc cao khung thành trong sự bất lực của thủ môn bên phía Nam Phi. 5 phút sau, Nunes băng vào đánh đầu cực hiểm hóc để đem về bàn gỡ hòa 2-2 cho Argentina. Những phút còn lại, đôi bên đều có cơ hội nhưng không tận dụng được. Kết quả cuối cùng, hai đội chia nhau điểm trong trận cầu có 4 bàn thắng. Ở một cặp đấu khác, đội chủ nhà Australia trải qua trận đấu ác mộng trước đại diện châu Phi. Trong phần lớn hiệp 1, chủ nhà World Cup kiểm soát bóng vượt trội, liên tiếp tạo ra cơ hội nhưng không thể chuyển hóa thành bàn thắng. Bước ngoặt diễn ra vào khoảng thời gian bù giờ, phút thứ 45+1, Kalilin Fuchs tạt bóng chuẩn xác để Van Usmer mở tỷ số cho Australia. Dù vậy, niềm vui của đội chủ nhà không được kéo dài lâu. Phút thứ 45+6, Uchenna tận dụng khoảnh khắc hàng thủ Australia lơ là để ghi bàn gỡ hòa cho Nigeria. Bước sang hiệp 2, Nigeria càng đá càng hay, để rồi hai pha lập công của Ohale và Osola giúp đại diện châu Phi vươn lên dẫn 3-1. Những nỗ lực của Australia chỉ giúp họ có bàn rút ngắn cách biệt ở phút bù giờ thứ 10. Thắng nghe thở 3-2, Nigeria vươn lên ngôi đầu bảng B, 4 điểm sau 2 lượt trận, bằng điểm Canada nhưng hơn hiệu số phụ. Trong khi đó, Australia xếp thứ 3 và đứng trước nguy cơ bị loại sớm.
Sau đây là thông tin thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm 28 ngày 29 tháng 7 năm 2023, khu vực phía Tây, đêm và sáng có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 30-32 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao từ 26-28 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao từ 20-22 độ. Khu vực phía Đông nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 30-32 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 26-28 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có lúc mưa to và dông. Trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 31-32 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 26-27 độ. Phần cuối chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh, Thế Giới Xe, xe điện VinFast, GID, Dibao, Decabyte, Osaka, JVC, xe ga 50cc, xe số 50cc, xe máy Honda, Yamaha, Piaggio, Suzuki, xe đạp thể thao, xe đạp các loại giá sốc cho mỗi loại xe, tặng 3 triệu đồng cho xe máy điện, tặng 9 triệu đồng cho xe máy, miễn phí đăng ký cho tùy loại xe, tặng mũ bảo hiểm và rất nhiều phần quà hấp dẫn giá trị cho các loại xe. Ở đâu rẻ, Thiện Anh rẻ hơn. Đổi xe cũ bất kỳ lấy xe mới. Bán trả góp cho xe mới và xe đạp đã qua sử dụng. Bán online trực tiếp và khuyến mại sâu. Vận chuyển tận nhà miễn phí. Bảo hành bảo dưỡng linh kiện chính hãng. Thiện Anh kho xe cực lớn, đa dạng mẫu mã, màu sắc phong phú. Thế Giới Xe Thiện Anh, nhà phân phối chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo. Ở đâu rẻ, Thiện Anh rẻ hơn. Tổng kho bán buôn bán lẻ hàng đầu Yên Bái. Địa chỉ: cơ sở 1, km 4, số 714, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 113, đường Ngô Minh Loan, tổ 4, phường Ngọc Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Chi tiết liên hệ: 0971 575 555, 0971 575 555.
Người tham gia là công dân Việt Nam từ 15 tuổi trở lên và không thuộc nhóm người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được lựa chọn mức đóng như đóng định kỳ hàng tháng, 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng, nhiều năm một lần nhưng không quá 5 năm mỗi lần, hoặc đóng một lần cho những năm còn thiếu để đủ điều kiện hưởng lương hưu. Được nhà nước hỗ trợ tiền đóng theo tỷ lệ phần trăm trên mức đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng bằng mức chuẩn hộ nghèo khu vực nông thôn. Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện khi có đủ các điều kiện theo quy định được hưởng quyền lợi như sau. Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được hưởng lương hưu hàng tháng khi có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên và đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định. Theo đó, tỷ lệ hưởng lương hưu của người lao động được tính bằng 45% mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội và tương ứng với số năm đóng bảo hiểm xã hội như lao động nam 20 năm, lao động nữ 15 năm. Sau đó, cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội, người lao động cả nam và nữ được tính thêm 2% mức tối đa bằng 75%. Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sẽ được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí trong suốt quá trình hưởng lương hưu và được điều chỉnh lương hưu, được trợ cấp tử tuất.
bảo hiểm xã hội tự nguyện của để dành cho người lao động khi về già. Tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện ngay hôm nay vì sự ổn định cuộc sống của bản thân và gia đình.
Chương trình phát thanh chiều của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.